13. Lên núi thỉnh giáo, thấm nhuần đạo vị. Do số người ngưỡng mộ càng ngày càng nhiều, Hòa Thượng thường cần có thời gian tịnh khẩu, nhưng khi tịnh khẩu vẫn không ngăn được số người lên bái kiến. Đến thứ bảy hay ngày nghỉ đều có những người lần theo bậc đá lên núi. Đi 3 bước, lạy 1 lạy. Bọn họ hoặc 2-3 người, hoặc vài chục người, hoặc vài trăm người. Già có, trẻ có, nam có, nữ có. Cũng có người tàn tật. Ai nấy đều hết lòng thành kính, niệm danh hiệu Phật A-di-đà hoặc Bồ-Tát Địa Tạng, bất kể trời nắng gay gắt hay gió rét, mưa thu, vân vân. Họ đều cúi lạy hoặc bò trên đất mà lên. Cứ như thế hơn 3 tiếng đồng hồ. Lên tới núi họ cúi đầu, dãy gọi chào Hòa Thượng. Hoặc được Hòa Thượng xoa đầu hỏi thăm vài câu đơn giản. Thế là thiên hạ như gặp được của báo, lòng mừng hớn hở. Cũng có nhiều Phật tử xuất gia hay tại gia, chuyên nghiên cứu Phật Pháp, đem những điều họ nghi hoặc từ bao năm chưa đã thông được, lên núi nhờ người trực tiếp chỉ dạy. Một vị sư hỏi, khi đóng cửa ẩn tu, có phải càng lúc càng ăn ít đi? Không phải vậy, phải bình thường, theo lẽ tự nhiên, không nên cầu chấp, không còn cái ta ấy mới gọi là đóng cửa. Còn cái ta còn có ý niệm ăn nhiều ăn ít thì chẳng phải là tu hành mà là chấp trước. Có người hỏi, người mới xuất gia phải tu như thế nào? Trước tiên phải tu khổ hạnh, tức là ăn đạm bạc, mặc thô sơ, siêng năng làm việc, bất luận gánh nước, khuân vác, trồng rau, dọn nhà vệ sinh, bữa củi, đun nước, vân vân, đều phải làm. Làm nhiều việc nặng nhọc thì trí tuệ mới dễ khai mở. Một người khi mới vào chùa phải làm cho tâm an trụ, tốt nhất là chuyên niệm Phật A-di-đà. Hỏi, làm việc nặng nhọc là tu khổ hạnh hay sao? Đáp, nhất thiết không so đo tính toán. Trong sinh hoạt hàng ngày, không khởi tâm phân biệt, ấy là tu khổ hạnh. Đóng cửa nhập thức, có khi không muốn ăn cho nên không ăn. Như vậy có được không? Cố ý không ăn thì quả khí bốc lên, không thể tu được. Ý nghĩ không muốn ăn khởi lên, như vậy là còn chấp trước. Không muốn ăn là còn cái ta không muốn ăn. Có lúc không ăn lại cảm thấy nhẹ nhàng. Đó chỉ là hiện tượng thoải mái tạm bợ trong vài ngày vì chúng ta chưa đạt đến chỗ nhất tâm bất loạn, một niệm không sinh, cho nên chấp ý không ăn, thân thể suy nhược dần. Trừ những người lên núi tham bái hỏi đạo, nối tiếp nhau không dứt trên đường. Ngoài ra, trong chùa cứ mỗi lần đến ngày sinh nhật của Hòa Thượng, mỗi tháng 7 đại hội tín đồ có tuần niệm Phật. Mỗi tuần lễ đầu tháng có pháp hội đại bi sám. Vào những dịp này cũng đông nghẹt tín chúng. Trong chùa bất luận kẻ già, người trẻ, vì tinh thần độ chúng mà ai nấy đều bận rộn rối rít, không khí thật là vui. Có một tăng nhân thường trú trong chùa, cảm thấy ngã chấp của mình quá nặng, không phá trừ ngay được. Một hôm, đến quỳ trước người, khẩn cầu xin dạy cho cách gì để khắc phục. Người nhận lời, vị thường trú vui mừng khôn xiết. Một hôm, nhằm ngày pháp hội, đại chúng đang lúc bận rộn, bỗng nghe sư quở trách vị ấy trước mặt mọi người. Không ai rõ lý do, chỉ cảm thấy có cái gì đó khác thường. Vì người từ trước đến giờ chưa khi nào lớn tiếng mà chỉ ôn tồn dạy bảo riêng. Ít lâu sau, thấy ông thường trú thu xếp hành trang quỳ trước sư, nước mắt dầm về xin từ giả ra đi. Hòa Thượng cười bảo, ông đã không nhờ tôi giúp ông phá ngã chấp đấy ư? Tại sao chỉ vì đôi lời châm chích mà đã muốn ra đi. Ông ta bỗng như tỉnh mộng, gạt nước mắt cười, cúi đầu đảnh lễ rồi lui ra. Đôi khi cũng có kẻ nói xấu người khác trước mặt sư. Bạch Hòa Thượng, Pháp Sư X lấy tiền Tam Bảo đem xuống miền Nam mua đất xây chùa. Xin Hòa Thượng nên lưu ý. Người đáp, ồ, chỉ xây một ngôi chùa ở miền Nam thì năng lực còn kém. Sao không xây cho thật nhiều? Tốt nhất nên ra nước ngoài xây vài ngôi chùa. Lời thị phi dừng lại trước người trí. Đối với những người chấp sự trợ lý bên dưới, người đều tuyệt đối tin tưởng. Hỡi những ai than rằng chùa không giữ được chúng, hãy nên làm theo gương người thì tốt đẹp biết bao. 14. Không phân biệt già trẻ, người đều khuyên niệm Phật. Từ khi Hòa Thượng tuổi thọ đã vào khoảng 80 thì răng cỏ rụng hết. Sau đó chỉ dùng toàn thức ăn lỏng. Đêm đêm người vẫn ngồi thiền. Trong vòng 10 năm lại đây, người chưa từng xuống núi. Nay người đã 92 tuổi, tuy rất cao niên nhưng vẫn cứng cáp minh mẫn như xưa. Đôi mắt sáng trưng có thần, làm cho người đối diện không dám nhìn thẳng. Mỗi khi có ai hỏi người tu hành mấy mươi năm, chứng được cảnh giới nào, đắc tam muội gì, người chỉ lắc đầu bảo là không chứng đắc gì hết. Già rồi chẳng có tam muội gì, chỉ biết niệm Phật thôi. Sư thường khuyên người ta niệm Phật. Mỗi khi có người biếng nhác, sư từ bi ân cần khuyên nhủ. Niệm Phật không phải là điều giản dị. Cần phải trút bỏ mọi thứ ràng buộc khuấy nhiễu, một lòng thanh tịnh niệm Phật mới có thể cảm ứng được. Phải niệm 6 chữ hồng danh Đức A-di-đà sao cho thật rõ ràng, trong tiếng, tai nghe đầy đủ, lòng không chút nghi ngờ. Các tạp niệm khác tan biến một cách tự nhiên thì nhất định sẽ đạt đến nhất tâm bất loạn. Nếu tin lời tôi nói, thành tâm niệm Phật, đi đứng, nằm ngồi, không ngừng niệm như vậy, cho đến trong giấc ngủ cũng vẫn niệm được. Một câu niệm Phật ghi nhớ trong lòng, không bị lục căn lục trần quấy nhiễu. Đến lúc đó, tự nhiên tâm không còn tham luyến, ý không còn điên đảo. Đến chừng công phu thuần thục, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc tự nhiên hiện ra trước mắt. Tuyệt đối, chớ nên xem thường. Người còn nói, niệm tức là tưởng niệm, mình phải giống Phật, phải như Phật. Ngày sau công phu thành thục, nhất định thành Phật. Niệm Phật, nếu như tâm tán loạn, thì phải làm sao? Chỉ có cách là phải niệm liên tục, tập trung hết tinh thần vào 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật là được. Thưa Pháp Sư, còn ma nghiệp có giảng sanh được không? Còn ma nghiệp thì không thể giảng sanh được. Câu mà cổ đức ngày xưa nói, đới nghiệp giảng sanh, không phải như người ta thường hiểu. Ông tâm nguyện giảng sanh vào cảnh giới cực lạc. Khi chết, nếu nghiệp lực lớn hơn niệm lực, thì không thể giảng sanh. Nếu như niệm lực lớn hơn nghiệp lực, thì có thể giảng sanh. Nói tóm lại, bất luận là người già hay trẻ, sư phụ đều khuyên niệm Phật. Nay người đã quá cái tuổi cổ lai hy, vì nguyện độ sinh mà ráng đem sức tàn ra chèo chống. Hàng nhân sĩ sáng mắt sau có thể bỏ lỡ cơ duyên may mắn này. Hòa Thượng Quảng Khâm đã nói như vậy. Thủ Như. Đại lão Hòa Thượng Quảng Khâm, năm nay tuổi hạt 93, tu hành đã 73 năm, đang ngồi từ tường trên chiếc ghế mây trong điện Địa Tạng chùa Thừa Thiên, mới xây lại sắp hoàn thành. Ngài nói với chúng tôi, Ngài không biết thiền. Sáng ngày mùng 1 tháng 4, trời mưa lớn, ban biên tập Nguyệt Sang, Thập Phương, chúng tôi quyết tâm lên chùa Thừa Thiên bái kiến Hòa Thượng, thỉnh ý Ngài về việc thành lập đạo tràng tu thiền. Cư sĩ Hứa Quốc Chính, đúng 9 giờ sáng, lái xe đưa chúng tôi lên núi. Các bạn đồng học liền gọi ngay một chiếc taxi đi theo. Pháp sư Tri Khách Truyền Khải liền gác lại công việc bận rộn, chuẩn bị cử hành pháp hội, mời chúng tôi đến điện Địa Tạng, gặp Hòa Thượng, trò chuyện gần 40 phút. Chúng tôi bắt đầu câu chuyện từ lời Ngài dạy chúng tôi mấy năm trước đây. Không phải là Phật Pháp suy, mà là con người suy. Hòa Thượng nói, tại sao con người suy? Vì không chịu giữ giới, không dụng công, giữ bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. Rồi Ngài bất chợt hỏi lại chúng tôi, con người từ đâu đến? Thấy chúng tôi không trả lời được, Ngài liền tự đáp. Từ trong bốn loài, thai, noãn, thấp, hóa. Rõ ràng là, Ngài e rằng chúng tôi tự khoác cho mình cái tướng tốt, tức hảo tướng, đến nghe pháp. Người đến chùa Thừa Thiên phần đông là khách hành hương và du khách. Chẳng mấy ai đến học tu thiền. Do đó nếu bạn có xin Ngài dạy cho kinh nghiệm tu hành thì thường được nghe Ngài bảo là Ngài bắt đầu học Phật bằng pháp môn tịnh độ và chỉ dạy niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thật ra ấy cũng là do lòng từ bi của Ngài. Đối với hàng Phật tử thời nay, tịnh độ là pháp môn thích hợp nhất. Không nói tịnh độ thì nói gì đây? Chúng tôi vẫn không nản lòng, tiếp tục đưa ra vấn đề liên quan đến tu thiền. Hỏi Ngài, xin thưa, có phải Hòa Thượng tu cả thiền và tịnh hay không? Hòa Thượng đáp, tôi chỉ niệm A-di-đà Phật. Nói chung, thiền tịnh song tu có dễ hòa hợp không? Với tôi không phân biệt. Nếu như cường điệu thiền thì còn có ngã tướng, và khi mở miệng nói là còn có cái ta. Nếu như có người muốn học thiền thì Ngài dạy như thế nào? Thiền không phải là cái để dạy, mỗi người đều có căn cơ. Người đức hạnh tốt, dễ học thiền chăng? Điều đó tôi không biết. Chùa Thừa Thiên vốn tu hành theo tự nhiên, ở đây rất đông người, tôi không nghĩ rằng tôi đang độ họ. Như vậy là để cho họ tự lực tự độ. Đó là điều không cần phải giải thích. Một tiếng chuông gióng lên, mọi người đều nghe biết. Lời khai thị thật sâu sắc, hấp dẫn đám người nghe. Ai gần Ngài thì quỳ, ai xa Ngài thì đứng. Tất cả đều một mực cung kính, nghiêm trang. Hòa Thượng giảng pháp muốn cho mọi người tĩnh tâm an trụ, nỗ lực thật sự. Dù sao, vấn đề chúng tôi hỏi chưa được đề cập tới. Bạch Hòa Thượng, nếu như có một số tỳ kheo trẻ tinh tấn phát tâm, mong được tiếp thu sự giáo dục lý tưởng của tăng đoàn, ngõ hầu sau này có thể làm rạng rỡ đạo Phật, Hòa Thượng có gì chỉ dạy cho họ? Việc ấy đã có các vị đại pháp sư có thể phụ trách giáo dục chúng tăng, đào tạo nhân tài. Tôi tuổi đã già rồi, có muốn làm thì cũng chỉ là việc làm của kiếp sau. Thật ra, có người chỉ cần Ngài dạy cho một đôi lời cũng là đủ. Dĩ như tôi đang ngồi đây, miệng nói muốn độ sinh, làm sao độ được? Có rất nhiều bạn trẻ đến gặp Ngài, thỉnh ý về nguyện vọng của mình. Về thế nào là hoằng pháp, thế nào là lợi sinh, Ngài đều không trả lời trực tiếp câu hỏi. Chúng con muốn thân tâm chuyển hóa thật nhanh, như Hòa Thượng dạy, có phải thường xuyên ngồi thiền? Bây giờ các ông nói với tôi điều đó, tôi mới hay là tôi đang hành thiền. Sự tu hành của tu sĩ ở trên núi và ở thành thị có gì khác nhau? Ban đầu nên tu trong rừng núi, sau một thời gian, dù ở đô thị hay phố phường đều có thể tu được. Nếu muốn thiết lập một cơ sở giáo dục Phật giáo hoặc một thiền đường thì ở núi rừng tốt hay ở thành phố tốt? Không nên nói chúng ta phải làm gì, như vậy là còn có hình tướng, còn chấp trước. Ngài ở đây tùy duyên thuyết pháp, không phải là giáo dục sao? Chùa Thừa Thiên này không phải của tôi. Nếu là của tôi thì tôi đã trở thành ông từ giữ chùa. Hòa Thượng không muốn bàn về việc giáo dục. Theo chúng tôi nghĩ, Ngài không thích hí đàm danh tướng. Sự giáo dục tăng chúng hiện hành tại nơi đây chẳng đã nói lên một cách tốt nhất chủ đề của cuộc hội đàm. Thưa Hòa Thượng, chùa này có bao nhiêu chúng xuất gia? Có 40-50 người. Ngài dạy họ tu như thế nào? Tùy họ dụng công, nhưng phải tu khổ hạnh, mỗi tối cùng niệm Phật, lễ Phật với nhau cho đến tàn một cây hương. Họ sống qua ngày như thế nào? Ăn uống đạm bạc, tự canh tác lấy mà sống. Ấy là thanh quy do Tổ Bách Trượng đề ra. Quy cũ đã lập ra, ai cũng phải theo đó mà làm. Ở đây, thanh quy của Ngài Bách Trượng không có gì bổ sung. Không. Thời đại không giống nhau, làm sao áp dụng như nhau? Người xuất gia ngày xưa và ngày nay giống hay khác nhau? Ý Ngài nói kỷ cương phải giống như nhau. Ngoài nếp sống theo thanh quy ra, họ có được dạy cho học kinh điển không? Có, phải xem kinh thì mới biết đường mà tu. Tôi cũng bảo họ xem tâm kinh. Thưa, Ngài cũng có dạy. Nội dung tâm kinh rất rộng lớn, phải tự mình lãnh hội, tự mình hành trì, đến lúc nào đó tự nhiên hiểu ra. Thưa Hòa Thượng, trong tâm kinh câu nào quan trọng nhất? Câu Quán Tự Tại Bồ Tát. Có phải Ngài đang tu theo hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng? Tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết loáng thoáng. Ngài có dạy đại chúng ở đây tụng kinh Địa Tạng và tu theo hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Mỗi người đều có hạnh nguyện của mình. Kiếp này Hòa Thượng Hoàng Dương Phật Pháp, hạnh nguyện lớn nhất của Ngài là gì? Tôi ngồi đây từ sáng đến chiều cũng không biết mình đang làm gì. Ấy là cung cách của Đại Thiền Sư. Đại cỡ nào? Lớn nhất cũng chẳng qua bằng chiếc ghế tôi đang ngồi đây. Cùng đi đến đây cũng có Pháp Sư định xây dựng đạo tràng tu thiền. Xin Ngài có thể từ bi chỉ dạy cho một vài điều. Bản thân tôi còn chưa có khả năng. Có người đến thỉnh cầu hẳn là có duyên, mong được toại nguyện. Có, ai đến đây yêu cầu tôi đều tùy duyên chỉ bảo. Lần trò chuyện ấy với Hòa Thượng, theo lời kể lại của các vị thị giả, là sự kiện hiếm thấy trong mấy năm gần đây. Khó gặp được lúc Ngài vui vẻ như vậy, hoan hỷ dạy cho bí quyết, lại còn đưa ngay cho bộ tâm kinh. Không những Ngài chỉ cho cách xây dựng đạo tràng tu thiền lý tưởng, mà còn để mọi người cùng tham dự thắng hội, cùng thưởng thức pháp vị. Ai bảo rằng Ngài không biết thiền?